Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Thanh Phương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ năm 29 tháng 12 2011.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 2011 sụt giảm chỉ còn 5,9%.
Miến Điện có thể thả tù chính trị đợt mới vào đầu năm tới.
Bắc Triều Tiên tuyên bố Kim Jong-un là lãnh đạo tối cao.
Tòa án Trung Quốc xét xử một luật sư chuyên trợ giúp những gia đình bị trưng thu nhà đất.
Phe đối lập Nga biểu tình tại Moscow ủng hộ lãnh đạo cánh tả đang bị bắt giam.
Tại Syria, dân thường tiếp tục bị giết hại tại nơi mà các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập làm việc.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quân đội vẫn là chỗ dựa của chế độ Bắc Triều Tiên.
Tại Hoa Kỳ, hiện chưa có ứng cử viên Cộng hòa nào có đủ khả năng đánh bại ông Obama trong bầu cử tổng thống năm tới. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định.
Kính thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2011 sụt giảm chỉ còn 5,9%. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày hôm nay, trong năm 2011, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chỉ đạt 5,9%, thấp hơn so với mức 6,8% của năm ngoái. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho rằng nguyên nhân của tình trạng sụt giảm này là do Ngân hàng Nhà nước đã tăng các lãi suất nhằm kiềm chế mức lạm phát đã tăng vọt trong năm nay. Hậu quả của việc tăng lãi suất này là số khoản vay và đầu tư giảm mạnh, làm chậm lại đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Tổng sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam năm nay sụt giảm cũng một phần là do các biện pháp của chính phủ nhằm giảm đầu tư công và thâm hụt ngân sách. Chính phủ Hà Nội ban đầu đề ra chỉ tiêu kiềm chế lạm phát năm 2011 ở mức 7%, sau đó đã phải điều chỉnh lên thành 17%, thế nhưng cuối cùng vẫn không đạt được chỉ tiêu này vì tỷ lệ năm nay lên tới gần 18,6%, mức cao nhất châu Á. Đây là năm thứ hai mà chính phủ Việt Nam thất bại trong việc kiềm chế lạm phát ở mức dưới 10%, vì trong năm 2010 tỷ lệ lạm phát đã là 11,8%. Trong khi đó, thâm thủ mậu dịch của Việt Nam năm 2011 đã giảm mạnh xuống chỉ còn 9,5 tỷ đô la, mức thấp nhất từ một thập niên qua. Kết quả này là do tác động của việc chính phủ thắt chặt chính sách tiền tệ, giảm chi tiêu công và hạn chế nhập khẩu xa xỉ phẩm. Chỉ tiêu mà chính phủ Việt Nam đề ra cho năm 2012 là đạt mức tăng trưởng từ 6 đến 6,5% và kiềm chế lạm phát ở mức 9%.
Miến Điện có thể sẽ thả thêm tù chính trị vào đầu năm 2012. AP hôm nay dẫn nguồn tin của một quan chức tại Hạ viện Miến Điện cho biết có khả năng chính quyền sẽ quyết định ân xá cho tù chính trị vào ngày 4 và 12 tháng Giêng tới đây. Tại thủ đô Naypyidaw, ông Aung Ko, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Miến Điện tiết lộ với các nhà báo rằng ông Aung Min, Bộ trưởng Bộ Đường sắt đặc trách việc thương lượng hòa bình với các nhóm sắc tộc thiểu số, cho biết chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều tù nhân lương tâm được trả tự do. Ông Aung Ko còn nói rõ ngày thả đó là vào 4 tháng Giêng, ngày lễ độc lập của Miến Điện, và ngày 12 tháng Giêng, một ngày lễ khác của đất nước. Tuy nhiên, ông không đưa ra con số tù nhân chính trị được ân xá lần này. Hôm 12 tháng 10, 6.300 tù nhân, trong đó có khoảng 200 tù chính trị, được trả tự do. Số lượng tù nhân lương tâm ở Miến Điện vẫn không bao giờ được biết chính xác, người ta chỉ ước tính vẫn còn khoảng từ 500 đến 1.600 người. Có nói đến khoảng 500 đến 600 mà trong đó các thành viên của liên đoàn chiếm 200 người. Miến Điện đã có nhiều cải cách khá ngoạn mục từ đầu năm trở lại đây. Đáng chú ý là việc cho phép nhà dân chủ đối lập ông San Suu Kyi trở lại hoạt động chính trị. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ vẫn kêu gọi chính quyền Miến Điện tiếp tục có cải cách nhiều hơn nữa và đặc biệt là thả tất cả các tù chính trị và chấm dứt vi phạm nhân quyền.
Bắc Triều Tiên tuyên bố Kim Jong-un là lãnh đạo tối cao. Hôm nay, ngày cuối cùng để quốc tang cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, chế độ Bình Nhưỡng đã tổ chức một cuộc tập hợp lớn quy tụ hàng chục ngàn binh lính và thường dân tại quảng trường Kim Nhật Thành, ngay giữa thủ đô. Cuộc tập hợp này là nhằm biểu thị sự trung thành đối với Kim Jong-un, người vừa được tuyên bố là lãnh đạo tối cao. Từ Seoul, là thông tin viên RFI Frédéric Ojardias tường trình.
Le jeune dauphin Kim Jong-un a été proclamé dirigeant suprême du parti, de l'armée et du peuple.
Người kế nhiệm Kim Jong-un, chưa tới 30 tuổi, đã được tuyên bố là lãnh đạo tối cao của đảng, quân đội và nhân dân, do ông Kim Jong-nam, người đứng đầu nhà nước ở Bắc Triều Tiên, về mặt hình thức. Sau những bài diễu văn tôn vinh người cha là những lời chúc tụng người con và là người kế nhiệm. Qua đó, người dân Bắc Triều Tiên được biết là Kim Jong-un đã kế thừa, xin trích, trí thông minh, đạo đức và lòng can đảm của cha. Hết lời dẫn. Sự sùng bái cá nhân đối với hai lãnh đạo họ Kim đầu tiên đã được tiếp nối cho lãnh đạo mới của chế độ Bình Nhưỡng. 13 ngày để quốc tang đã chấm dứt, bằng buổi lễ cuối gây ấn tượng mạnh. Quảng trường Kim Nhật Thành ngay giữa trung tâm Bình Nhưỡng hôm nay đầy nghẹt người. Hàng chục ngàn người Bắc Triều Tiên, dân sự cũng như quân sự, đứng im, cúi đầu tưởng niệm theo những hàng thẳng tắp. Đối diện với họ trên khán đài là các tướng lĩnh và các lãnh đạo đảng, và dĩ nhiên trong đó có Kim Jong-un, người được người dân Bắc Triều Tiên tuyên thệ trung thành. Đây là một sự dàn dựng thật chặt chẽ, biểu thị sự phục tùng của dân chúng đối với chế độ. 20 tiếng súng đại bác vang lên, tàu thủy và xe lửa đồng loạt kéo còi. Sau đó là 3 phút mặc niệm trên toàn quốc. Những ngày để quốc tang chấm dứt ở đây.
Frederico Jardias, Seoul, RFI.
Tuy nhiên quân đội vẫn là chỗ dựa vững chắc của chế độ Bình Nhưỡng. Đây sẽ là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Tòa án Trung Quốc xét xử luật sư Nghe Ngọc Lan. Ngày hôm nay, nhà bảo vệ nhân quyền Nghe Ngọc Lan, 51 tuổi, cùng với chồng đã bị đưa ra xét xử. Đây là phiên tòa thứ 3 nhắm vào các nhà dân chủ tại Trung Quốc trong vòng một tuần lễ. Phiên tòa xử luật sư Nghe Ngọc Lan và ông Đồng Kế Cần đã diễn ra trong buổi sáng và kết thúc vào đầu buổi chiều hôm nay tại một tòa án ở phía tây Bắc Kinh. Rất đông công an có mặt trong và ngoài tòa án. Hiện tại tòa vẫn chưa tuyên án, bản án được hoãn lại đến một thời điểm không xác định. Nhiều nhà ngoại giao và phóng viên nước ngoài đã có mặt trước cửa phiên tòa. Cùng với chồng bà Nghe Ngọc Lan đến tòa trên xe lăn từ nơi giam giữ. Hai người đã bị bắt vào tháng 4. Đây là thời điểm chính quyền Trung Quốc tiến hành một loạt vụ bắt bớ và giới hạn tự do đối với các nhà đấu tranh dân chủ vì lo sợ nổi dậy sẽ bùng phát tại Trung Quốc với ảnh hưởng của phong trào cách mạng tại các nước Ả Rập. Đại diện của tòa cho biết hai vợ chồng bà Nghe Ngọc Lan bị cáo buộc tội gây rối trật tự, phá hủy các tài sản công vật tư và lạm dụng người khác với các tình tiết tăng nặng. Thêm vào đó, luật sư Nghe Ngọc Lan còn bị cáo buộc vì tội giả mạo và bịa đặt. Luật sư của bà Nghe Ngọc Lan cho biết các thân chủ của ông tuyên bố vô tội. Trong suốt 4 giờ xử án, bà Nghe Ngọc Lan phải nằm trên một chiếc cáng vì tình trạng sức khỏe bắt buộc. Hai vợ chồng luật sư Nghe Ngọc Lan đã trợ giúp pháp lý cho nhiều gia đình bị trưng thu nhà đất tại Trung Quốc. Bản thân hai người cũng phải đối đầu với chính quyền sau khi nhà riêng của họ ở Bắc Kinh có nguy cơ bị phá hủy. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho bà Nghe Ngọc Lan. Tổ chức này tố cáo chế độ giam cầm khắc nghiệt trong thời gian bà bị tù vào năm 2002 đã khiến xương bánh chè và chân của luật sư Nghe Ngọc Lan bị hỏng. Năm 2008, nhà tranh đấu còn bị kết án thêm 2 năm tù vì tội làm hư hại tài sản công, trong khi bà kháng cự lại những người đến phá hủy nhà mình. Xin nhắc lại là từ 6 tuần trước, nhà ly khai nổi tiếng Trần Vệ đã bị tòa án Trung Quốc kết án 9 năm tù, còn vào thứ 2 tuần này, nhà dân chủ Trần Tây phải nhận án 10 năm tù. Hai ông Trần Vệ và Trần Tây đều đã từng tham gia vào phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, công an Trung Quốc triệt hạ một nhóm khủng bố bắt con tin tại Tân Cương. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin của chính quyền địa phương Tân Cương cho biết trong chiến dịch giải cứu một vụ bắt cóc con tin trong tỉnh, lực lượng công an đã tiêu diệt và bắt giữ 7 kẻ bắt con tin thuộc một nhóm khủng bố, lời lẽ trong nguyên văn. Vẫn theo nguồn tin của chính quyền tỉnh Tân Cương, chiến dịch giải cứu con tin diễn ra trong tối ngày 28 tháng 12 sau khi một nhóm khủng bố bạo lực bắt giữ 2 con tin trong huyện Bì San, phía nam của tỉnh. Hai con tin được giải thoát sau khi lực lượng an ninh đã tiêu diệt 3 kẻ giữ con tin và bắt giữ 4 người khác trong nhóm. Về phía công an, một người bị thiệt mạng. Tân Cương là một vùng ở Tây Bắc Trung Quốc tiếp giáp với khu vực Trung Á, có đa số là dân Hồi giáo sinh sống. Đây là khu vực từ nhiều năm nay đã có nhiều bất ổn nhất ở Trung Quốc, được Bắc Kinh quan tâm theo dõi đặc biệt bởi nhiều vụ nổi loạn đôi khi rất dữ dội đã xảy ra ở đây. Bắc Kinh vẫn tố cáo bộ 3 thế lực gồm cực đoan, ly khai và khủng bố là nguyên nhân gây bất ổn trong khu vực. Để ổn định tình hình, chính quyền Trung Quốc đã điều động rất đông lực lượng an ninh trong khu vực Tân Cương. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về khủng bố quốc tế thì rất ít có khả năng tồn tại một cơ sở khủng bố có tổ chức trong khu vực xa xôi hẻo lánh như Tân Cương. Sắc tộc chiếm đa số ở Tân Cương là người Duy Ngô Nhĩ, gồm gần 9 triệu người theo Hồi giáo, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Người Duy Ngô Nhĩ luôn cho rằng họ không được coi trọng trong các chính sách phát triển khu tự trị này, và ngoài ra họ còn là nạn nhân của việc kỳ thị tôn giáo và văn hóa. Tháng 7 năm 2009 tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương đã nổ ra cuộc xung đột lớn giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ, làm gần 200 người chết. Gần đây nhất, trong tháng 7 năm nay, tại nhiều địa phương của Tân Cương như Hô Tan, Kasgar, đã liên tiếp xảy ra hàng loạt các vụ tấn công trụ sở công an, chợ ngoài trời và quán ăn, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. sau các vụ bạo lực như vậy, chính quyền thường thắt chặt thêm việc theo dõi cộng đồng người Hồi giáo. Đã có 4 người Di Ngô Dĩ bị kết án tử hình, 2 người khác bị tù 19 năm sau các vụ bạo lực kể trên.
Tại Trung Quốc, lại phát hiện ra độc tố gây ung thư trong dầu ăn. Ngày hôm nay, Tân Hoa Xã cho biết, cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã phát hiện thấy một độc tố gây ung thư trong dầu ăn của 3 công ty chế biến dầu. Đây cũng là loại độc tố đã được tìm ra trong các sản phẩm sữa của công ty Mông Niu ngày thứ Hai 26 tháng 12 vừa qua. Cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông đã ra lệnh cho 3 công ty sản xuất dầu Fuxing, Mani và Maba ngừng hoạt động. 3 công ty này là nơi sản xuất ra các sản phẩm dầu lạc có chứa chất aflatoxin, một chất độc do nấm mốc gây ra với hàm lượng quá cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chất aflatoxin làm tăng nguy cơ gây ung thư gan. Hiện tại vẫn chưa biết được các sản phẩm dầu lạc của 3 công ty có chứa độc tố gây ung thư đã được bán ra hay chưa. Từ nhiều năm nay, tại Trung Quốc liên tục xảy ra các vụ bê bối thực phẩm nghiêm trọng. Dầu thải tái chế, trứng và hoa quả được nhuộm phẩm màu độc hại, nấm gây ung thư, đậu phụ hay rượu rổ, v.v. Vụ scandal thực phẩm nghiêm trọng nhất được biết đến là sữa nhiễm độc tố melamin năm 2008, khiến 6 em nhỏ thiệt mạng và làm khoảng 300.000 người mắc bệnh. Cũng về Trung Quốc, ngày hôm nay, hàng nghìn công nhân của một nhà máy thuộc công ty Hàn Quốc LG đã ngừng cuộc bãi công kéo dài từ thứ Hai sau khi được chủ chấp nhận trả thêm tiền thưởng cuối năm, tương đương 2 tháng tiền lương thay vì 1 tháng như trước. Cũng tại Quảng Đông, công nhân của một xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi Nhật bãi công một ngày thứ Ba 27 tháng 12 để phản đối việc giảm tiền thưởng trong khi phải làm việc tăng giờ. Trong những tuần cuối năm, nhiều cuộc bãi công đã nổ ra tại tỉnh Quảng Đông, trung tâm công nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc.
Tại Moscow, đối lập Nga lại tập hợp biểu tình ủng hộ lãnh đạo cánh tả đang bị bắt giam. Bất chấp lệnh cấm của chính quyền, hôm nay phe đối lập vẫn tập hợp biểu tình tại Moscow để bày tỏ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo phong trào cực tả Sergei Udalsov đang bị bắt giam. Theo hãng AP, hơn 2.000 người đã đáp lời kêu gọi trên mạng Facebook tập hợp biểu tình trên quảng trường Pushkin đòi trả tự do cho lãnh đạo đối lập Udalsov và tất cả các tổ chính trị. Đây là cuộc biểu tình không được chính quyền thành phố cho phép để tránh bị lực lượng an ninh can thiệp. Cuộc tập hợp này được tổ chức dưới hình thức một cuộc gặp nhau không có khẩu hiệu. Ông Sergei Udalsov bị bắt giữ trong cuộc biểu tình hôm 4 tháng 12 phản đối kết quả bầu cử. Ông bị phạt giam 15 ngày nhưng đến ngày 25 lại tiếp tục bị gia hạn thêm 10 ngày vì theo cảnh sát ông chưa hoàn thành án phạt giam hồi tháng 10. Hiện tại ông Udalsov đang phải nằm viện vì tuyệt thực để phản đối lệnh giam giữ ông. Về tình hình sau cuộc biểu tình rầm rộ của gần 100.000 người hôm 24 tháng 12, cuộc đối đầu giữa phe đối lập và chính quyền vẫn còn tiếp tục căng thẳng. Thủ tướng Vladimir Putin vẫn khăng khăng giữ lập trường không lùi bước trước phong trào đối lập cho dù không ít đề nghị chính quyền đối thoại với chính quyền. Từ Moscow, thông tin viên Anastasia Bechio tường trình.
C'est la deuxième fois en deux jours que Vladimir Poutine répond indirectement aux manifestants et à chaque fois le message est sensiblement le même.
Lần thứ hai trong vòng hai ngày, ông Vladimir Putin gián tiếp đáp trả người biểu tình. Thông điệp vẫn một nội dung như nhau, đó là không thể đối thoại với phe đối lập vì không có người nói chuyện xứng đáng, đối lập không có chương trình chung. Sau khi gièm pha các phe đối lập, tố cáo họ là tay sai của các nước phương Tây, Thủ tướng Nga một lần nữa nhấn mạnh sự không đồng bộ của phong trào phản kháng. Tuy nhiên, phong trào này đang có xu hướng mở ra rất rộng, tập hợp từ phe cực hữu đến cực tả. Trước các nhà báo, ông Putin đặt vấn đề phe đối lập có cương lĩnh nào không, và tự ông trả lời là không. Tuy nhiên, Thủ tướng Nga cũng không hoàn toàn loại trừ việc đối thoại. Ông nói đây là việc cần thiết, không có đối thoại, người ta không thể xây dựng một nhà nước bình thường. Nhưng phải dùng hình thức đối thoại nào thì điều này tôi sẽ suy nghĩ. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã đề nghị được giữ vai trò trung gian, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kutrin, người cũng có mặt trong cuộc biểu tình hôm 24 tháng 12. Ngoài ra, còn có một đại diện phụ trách vấn đề nhân quyền của Kremlin, phe đối lập tỏ ra dè chừng trước những sáng kiến như vậy. Một trong những người đi đầu trong phong trào phản kháng, ông Alexei Navalny nhận định rằng các yêu sách do người biểu tình đưa ra là đủ rõ ràng. Theo ông, không cần thiết phải có người trung gian mới hiểu được.
Anastasia Bichio, Moscow, RFI.
Tại Syria, dân thường tiếp tục bị giết hại ở thành phố Duma, nơi các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập đang làm việc. Ngày hôm nay, các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập
đã đến thành phố Duma gần thủ đô Damas. Cũng trong ngày hôm nay tại Duma có ít nhất 3 dân thường bị các lực lượng an ninh Syria sát hại và khoảng 20 người khác bị thương. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, vụ bắn giết đã xảy ra khi hàng chục nghìn người tập trung trên quảng trường Thánh đường lớn ở Duma. Tổ chức này cho biết thêm, vụ việc xảy ra đúng vào lúc nhóm quan sát viên Ả Rập tới tòa thị chính thành phố. Còn ngày hôm qua, cũng theo Đài quan sát nhân quyền Syria, 14 dân thường đã bị giết chết ở nhiều thành phố, thị trấn như Homs, Deraa, Hama, Idem. Riêng tại Homs, một trung tâm nổi dậy chống chế độ Al-Assad, 4 thường dân, trong đó có một em bé 5 tuổi, đã bị sát hại, đúng vào lúc phái đoàn quan sát viên đang tới thăm các khu phố nổi dậy. Bên cạnh đó, tại Homs còn có 3 binh sĩ đào ngũ bị giết. Người đứng đầu phái đoàn quan sát viên Ả Rập, viên tướng người Sudan Mohamed Ahmed Mustafa Al-Dabi, đánh giá hoạt động trong ngày đầu tiên của đoàn tại Homs vào ngày thứ Ba 27 tháng 12 là tốt. Sau Homs, các quan sát viên sẽ tiếp tục đến những trung tâm phản kháng khác như Deraa, Hama, Idem và khu vực xung quanh thủ đô Damas. Mặc dù khả năng hoàn thành sứ mệnh lập lại hòa bình của phái đoàn quan sát viên Ả Rập bị đối lập Syria cũng như nhiều nước phương Tây nghi ngờ, ngày hôm nay, Đài quan sát nhân quyền Syria cho rằng sự hiện diện của các quan sát viên mang đến một ánh sáng duy nhất trong tình trạng tối tăm hiện nay ở Syria. Trong lúc đó, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cáo buộc chế độ Syria đã chuyển nhiều tù nhân đến giam giữ tại các căn cứ quân sự nơi các quan sát viên không có quyền tới. Nghi ngờ về hiệu quả làm việc của phái đoàn quan sát viên Ả Rập, Hội đồng Dân tộc Syria, tổ chức đối lập chính, đã kêu gọi Liên Hợp Quốc cử đoàn quan sát viên riêng tới Syria.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là quân đội vẫn là chỗ dựa của chế độ Bắc Triều Tiên.
Sự kiện Kim Jong-un được tuyên bố là lãnh đạo tối cao trước hàng chục ngàn binh lính ngày hôm nay trên quảng trường Kim Nhật Thành, cho thấy là tại Bắc Triều Tiên bây giờ quân đội vẫn là chỗ dựa vững chắc của chế độ Bình Nhưỡng. Trên khán đài hôm nay, đứng bên cạnh Kim Jong-un là các lãnh đạo quân sự cao cấp của Bắc Triều Tiên, đặc biệt là Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Kim Jong-chung và Phó Giám đốc Tổng cục Chính trị của quân đội Kim Jong-gak. Những tướng lãnh cao cấp này cũng đã từng cùng với Kim Jong-un đi theo Satan chở linh cữu Kim Jong-un ngày hôm qua. Hai hình ảnh nói trên cho thấy vai trò chính trị ngày càng lớn của quân đội Bắc Triều Tiên kể từ khi chính quyền Bình Nhưỡng thi hành chính sách Songun, tức là quân đội trên hết. Chính sách này do ông Kim Jong-un đề ra vào những năm 1990 nhằm duy trì sự tồn tại của chế độ, lúc ấy phải đối đầu với nhiều khó khăn kinh tế nghiêm trọng sau khi Liên Xô tan rã. Ông Kim Jong-un đã buộc phải làm như vậy cho dù chính sách đó đụng đến những quyền lực của Đảng Lao động Triều Tiên, tức là đảng độc quyền lãnh đạo tại nước này. Như giải thích của giáo sư Andrei Lankov thuộc Đại học Quốc Minh ở Seoul, sau khi khối Cộng sản sụp đổ, Kim Jong-un thấy rằng một đảng theo kiểu Leninist không còn đủ để duy trì chế độ, cho nên ông đã phải dựa vào giới quân sự. Kể từ đó, chính quyền Bình Nhưỡng dành mọi thứ tốt nhất cho quân đội, mà vẫn được bộ máy tuyên truyền ca ngợi như là bức tường thành vững chắc bảo vệ đất nước bị đe dọa từ mọi phía. Ngay cả những lúc mà Bắc Triều Tiên đang bị nạn đói nghiêm trọng nhất, khiến hàng chục ngàn người chết, binh lính nước này vẫn nhận được đầy đủ lương thực, điện nước, máy móc thiết bị. Đến bây giờ, trong khi người dân các tỉnh lẻ ở vùng nông thôn ăn không đủ no, thì quân đội Bắc Triều Tiên với quân số 1,2 triệu người trên tổng số 24 triệu dân vẫn sống sướng hơn là người dân thường. Sau khi Kim Jong-un qua đời, chế độ Bình Nhưỡng đã có nhiều dấu hiệu cho thấy họ sẽ giữ nguyên những đặc quyền đặc lợi cho quân đội. Người dưỡng rể của Kim Jong-un, ông Jang Song-taek, được coi là nhiếp chính của tân lãnh đạo trẻ, lần đầu tiên đã xuất hiện trên đài truyền hình Bắc Triều Tiên trong bộ quân phục khi ông đến viếng cố lãnh tụ Kim Jong-un. Một điểm đáng chú ý khác đó là báo chí Bắc Triều Tiên đã gọi Kim Jong-un là tư lệnh tối cao của quân đội ngay từ ngày 24 tháng 12, trước khi tuyên bố anh ta là lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên. Như vậy là chức vụ lãnh đạo quân đội có vẻ như quan trọng hơn lãnh đạo đảng. Tuy vậy, vào những năm cuối đời, ông Kim Jong-un đã sửa đổi một số cơ cấu quyền lực, trả lại cho đảng một số quyền hạn mà ông đã trao cho quân đội. Theo nhà phân tích Hàn Quốc Park Hak-sun, để bảo vệ con trai Kim Jong-un, ông Kim Jong-un đã phải trả lại thực quyền cho đảng và kiểm soát một quân đội này có thế lực quá lớn. Tờ nhật báo Korea Jeonhap Daily hôm nay thì lưu ý là trong những năm cuối của thời Kim Jong-un, trong các tuyên bố chính thức, chế độ Bình Nhưỡng đã bớt sử dụng khẩu hiệu Songun, quân đội trên hết, thay vào đó là những khẩu hiệu kêu gọi phát triển công nghiệp nhẹ để cải thiện đời sống của người dân. Bài xã luận của tờ báo này viết, Bình Nhưỡng phải hiểu rằng không thể cải thiện đời sống của người dân nếu họ cứ dồn mọi nguồn lực vào quốc phòng. Tuy nhiên, việc nêu bật vai trò của quân đội Bắc Triều Tiên trong những ngày quốc tang vừa qua cho thấy là tại nước này, tiến trình chuyển tiếp sang một thể chế mang tính dân sự hơn sẽ diễn ra theo từng bước và rất hạn chế.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với đề tài Mùa xuân Ả Rập, một tiến trình dân chủ không thể đảo ngược. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy. Nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn. Tại Hoa Kỳ, hiện chưa có ứng cử viên Cộng hòa nào đủ khả năng đánh bại ông Obama trong bầu cử Tổng thống năm tới. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định. Mời quý vị theo dõi.
Xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, nhìn lại một năm qua, theo ông, Tổng thống Obama đã có những thành quả gì và cũng như đã đối mặt với những khó khăn gì?
Vâng, thưa anh, điều đầu tiên đó, mình nói về vấn đề đối ngoại, thì đối ngoại là cái năm mà thành công nhất của chính quyền Obama. Sau gần 4 năm cầm quyền thì cái thành công đầu tiên phải kể đến là cái cuộc hạ sát Bin Laden, là trùm khủng bố Al-Qaeda. Cái đó là một cái thành công lớn nhất. Cái thành công thứ hai của ông Obama là giữ đúng lời hứa rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi chiến trường Iraq. Và ông Obama cũng sẽ giữ cái lời hứa là sẽ từ từ rút quân khỏi chiến trường Afghanistan kể từ sang năm, tức là trong đúng vào cái năm bầu cử. Thành công nữa của ông Obama là về vấn đề mặt Á Châu và Thái Bình Dương. Hội nghị APEC và cái hội nghị Đông Á thì Hoa Kỳ đã chứng tỏ là một cái đồng minh cật ruột của các nước ở Á Châu và Thái Bình Dương. Và Hoa Kỳ đã quyết tâm trở lại khu vực này kể từ sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 1975. Thì cái uy tín của Hoa Kỳ đã vãn hồi ở tại Á Châu sau một thời gian bỏ lỏng dưới thời của Tổng thống của Đảng Cộng Hòa là ông George W. Bush, đặc biệt là đối với Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan cũng như là Phi Luật Tân và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Về vấn đề chính trị cũng như là về vấn đề an ninh trong khu vực Biển Đông trước cái sự đe dọa của Trung Quốc. Đây là về vấn đề đối ngoại. Còn về vấn đề đối nội thì ông Obama gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề kinh tế và nước Mỹ cũng chưa có những cái khả năng để mà vãn hồi lại được cái tình hình kinh tế. Mặc dù là sau khi lên cầm quyền thì ông Obama đã xin Quốc hội cho một cái khoản tiền rất lớn để phục hồi kinh tế, nhưng mà cái số tiền nó không đủ để phục hồi sau khi đã bị suy thoái trầm trọng trong những cái năm cuối cùng dưới thời Đảng Cộng hòa Tổng thống Bush. Vì vậy cho nên là cái tình hình kinh tế vẫn là cái thất bại lớn của ông Obama. Hơn nữa là Đảng Cộng hòa đã chiếm đa số ở tại Hạ nghị viện sau cái cuộc bầu cử tháng 10 năm 2010. Thành ra ông Obama gặp khó khăn và đã không thông qua được những cái dự án phát triển về vấn đề kinh tế cũng như là phục hồi công ăn việc làm cho người dân Mỹ, vì Đảng Cộng hòa chống đối cho rằng là Đảng Dân chủ chi tiêu cho chính quyền nhiều quá và phải bớt đi. Không có được chi tiêu nhiều như thế, cứ lấy tiền mãi thì nước Mỹ sẽ thâm thủng ngân sách. Khoản nợ của nước Mỹ bây giờ lên cả hàng ngàn tỷ đô la, đó là một cái sự lo ngại chung của nước Mỹ. Có tới trên 14 triệu người dân Hoa Kỳ vẫn còn đang thất nghiệp. Cho nên rằng giờ cái uy tín về vấn đề và phát triển kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm cho người Mỹ ở tại Hoa Kỳ, ông Obama chỉ có được dưới 40% người dân Mỹ tín nhiệm.
Với cái mức uy tín đang bị sụt giảm như vậy thì ông Obama sẽ gặp khó khăn khi ra tái tranh cử tổng thống vào năm tới. Nhưng về phía Đảng Cộng hòa thì theo ông thấy hiện nay có những ứng cử viên nào có thể đánh bại được ông Obama trong cuộc bầu cử năm tới hay không ạ?
Thưa anh và thưa quý vị thính giả, cho đến giờ này thì Đảng Cộng hòa còn lại 8 ứng cử viên đang ra tranh cử để mà được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống để đương đầu với ông Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2012. Cho đến giờ này, thật sự ra Đảng Cộng hòa không có một cái nhân vật nào là nhân vật xuất sắc được lòng mọi người, kể cả phía cấp tiến cũng như là phía cực đoan của Đảng Cộng hòa, chưa có cái sự thống nhất về chọn lựa ứng cử viên nào. Hiện bây giờ đó thì có 3 cái ứng cử viên đứng đầu. Thứ nhất là ông cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts là ông Mitt Romney. Thứ hai là ông cựu chủ tịch Hạ nghị viện của Hoa Kỳ là ông Newt Gingrich. và thứ ba là ông Ron Paul, một dân biểu của tiểu bang Texas. Cuộc tranh cử gay gắt nhất bây giờ là giữa ông cựu chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ là ông Newt Gingrich và ông cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts là ông Mitt Romney. Cái cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của nước Mỹ đối với Đảng Cộng Hòa là sẽ diễn ra một tuần lễ nữa vào ngày 3 tháng Giêng năm 2012 tại tiểu bang Iowa. Cái đó là một cái truyền thống của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cho đến giờ này, khi mà tôi nói chuyện với anh, thì các cái cuộc thăm dò ý kiến của các cử tri của Đảng Cộng Hòa ngay cái tiểu bang Iowa đó, người ta vẫn chưa có quyết định là sẽ bỏ phiếu cho ai. Cái may cho ông Obama là không có một cái ứng cử viên nào về phía Cộng Hòa xuất sắc, kể cả bên phía Dân Chủ cũng như là những người cử tri độc lập của Hoa Kỳ ủng hộ như cái cuộc bầu cử năm 2008. Nếu một cuộc bầu cử diễn ra ngay ngày hôm nay thì ông Obama vẫn có cơ hội thắng, là vẫn trên điểm bên phía Cộng Hòa từ 3 cho đến 4 điểm, thưa anh.
Thế thì trong cái bối cảnh chưa có một ứng cử viên nào thật sự nặng ký bên phía Đảng Cộng Hòa để có thể đánh bại ông Obama, thì dự báo của ông về tình hình chính trị của nước Mỹ trong năm 2012 sẽ như thế nào? Liệu Đảng Cộng Hòa, cho dù là ít có cơ may đánh bại ông Obama ở bầu cử tổng thống, thì có thể là đảng này sẽ chiếm đa số ở cả hai viện quốc hội hay không? Và như vậy thì đã khiến cho cái việc chung sống giữa tổng thống với Đảng Cộng Hòa sẽ gặp khó khăn hơn.
Vâng, thưa anh, vào những cái tuần lễ cuối cùng của tháng 12 năm 2011 thì các cái cuộc thăm dò ý kiến của người dân Mỹ cho thấy là Đảng Cộng Hòa rất có cơ hội chiếm đa số cả hai viện quốc hội. Năm 2011 thì Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở tại Hạ viện và đã gây rất nhiều khó khăn cho những cái đề nghị về vấn đề phát triển kinh tế cũng như là nhiều những cái dự luật về vấn đề tạo công ăn việc làm cho người Mỹ của ông Tổng thống Dân Chủ và phe Dân Chủ ở tại Quốc hội. Nhưng mà ở Thượng viện thì đến năm 2011 thì phe Dân Chủ vẫn có hai ghế đa số trong số 100 thượng nghị sĩ. Vì vậy cho nên là người ta lo rằng là những cái đơn vị mà phải bầu cử lại, tức là 1/3 thượng nghị sĩ sẽ phải bầu cử lại trong cái cuộc bầu cử vào năm 2012. Và nhiều cái cuộc thăm dò dư luận thấy là các cái địa phương mà phải bầu lại đó thì các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa có cơ hội đánh bại các cái ứng cử viên của Đảng Dân Chủ hơn là các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tái ứng cử hoặc là sẽ được đề cử sau này. Thành ra người ta nghi ngờ là cái cuộc bầu cử quốc hội 2012 sẽ giành nhiều ghế thượng nghị viện cho bên phía Đảng Cộng Hòa. Tuy rằng người ta vẫn phỏng đoán là một số ghế của Đảng Cộng Hòa, nhất là những cái dân biểu được gọi là Tea Party, là những cái thành phần rất là cứng rắn về vấn đề phát triển kinh tế, công ăn việc làm cũng như đối với vấn đề di dân của nước Mỹ đó, thì một số ghế ở tại Hạ viện Đảng Cộng Hòa có thể mất đi nhưng mà vẫn còn chiếm đa số. Phía Dân Chủ nó vẫn lo ngại là cái tình hình kinh tế nó sẽ ảnh hưởng rất nặng đối với cái cuộc bầu cử năm 2012. Trước đây đó, dưới thời bất cứ một cái vị tổng thống nào mà khi mà ra tái tranh cử đó mà tình hình kinh tế nó suy sụp thì cái ông tổng thống đó không có cơ may để mà tái đắc cử trong cái nhiệm kỳ thứ hai. Và phe Dân Chủ đang là dồn mọi nỗ lực để đánh tan bóng mây mờ đó, và Đảng Dân Chủ đã có những cái kế hoạch để mà đi sâu vào các cái thành phần dân thiểu số, đặc biệt là dân người gốc Nam Mỹ, là bởi vì người gốc Nam Mỹ trong cuộc bầu cử 2008 đã có tới 68% cử tri ủng hộ ông Obama, và Đảng Cộng Hòa, tức là ông thượng nghị sĩ John McCain, chỉ được có 30%. Cho đến giờ này, các cái cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri của người Nam Mỹ, tức là Hispanic, vẫn ủng hộ ông Obama nhiều hơn là đối với Đảng Cộng Hòa, là vì người ta không có hài lòng đối với cái chính sách được gọi là chính sách di dân hết sức là cứng rắn của các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Vì cái vấn đề đó cho nên là cho đến giờ này các cái số phiếu của người dân Nam Mỹ vẫn ủng hộ phía Dân Chủ nói chung và riêng Obama nhiều hơn là phía Cộng Hòa. Thành ra bây giờ các cái phe Dân Chủ đã tập trung nỗ lực vào vận động những người thiểu số, vận động những cái khối dân, là bởi vì khối dân của người Hispanic ở nước Hoa Kỳ đã chiếm tới con số rất là lớn, tức là trên 50 triệu người dân Nam Mỹ đang là cư ngụ ở Hoa Kỳ. Đấy là một cái con số cử tri rất là lớn, có tới 70% trong số này sẽ đủ điều kiện để bầu cử năm 2012. Mặc dù là tình hình kinh tế bế bát, nhưng mà nhờ cái chính sách ôn hòa của ông Obama, người thiểu số sẽ ủng hộ phe Dân Chủ hơn, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã đưa ra một số nhận định về tương quan lực lượng giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong bối cảnh bầu cử tổng thống vào năm tới.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2011 sụt giảm chỉ còn 5,9%.
Miến Điện có thể thả tù chính trị đợt mới vào đầu năm tới.
Bắc Triều Tiên tuyên bố Kim Jong-un là lãnh đạo tối cao.
Tòa án Trung Quốc xét xử một luật sư chuyên trợ giúp những gia đình bị trưng thu nhà đất.
Phe đối lập Nga biểu tình tại Moscow ủng hộ lãnh đạo cánh tả đang bị bắt giam.
Tại Syria, dân thường tiếp tục bị giết hại tại nơi mà các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập làm việc.
Mỗi ngày một sự kiện, quân đội vẫn là chỗ dựa của chế độ Bắc Triều Tiên.
Mục phỏng vấn tại Hoa Kỳ hiện chưa có ứng cử viên Cộng hòa nào đủ khả năng đánh bại ông Obama trong bầu cử tổng thống năm tới, từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Từ nhiều ngày nay, chính quyền Nga đã cho tiến hành một loạt các bổ nhiệm mới, thay đổi nhân sự ngay trong lòng bộ máy của chính quyền. Đằng sau động thái này ẩn chứa một thông điệp cho biết là Thủ tướng Nga sẽ cứng rắn hơn với các phe đối lập. Đây cũng là đề tài được nhật báo Le Monde số ra ngày hôm nay quan tâm đến.
Le Monde nhận định, tín hiệu mở cửa theo mong muốn của những người biểu tình là một điều xa vời. Hôm thứ Ba, 27 tháng 12 vừa qua, Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Vladislav Surkov, phó chánh văn phòng phủ tổng thống, được cho là mưu sĩ và nhà tư tưởng chính của hệ thống Putin, vào vị trí phó thủ tướng, phụ trách mảng hiện đại hóa nền kinh tế. Nhật báo Kommersant của Nga cho rằng ông này phải rời khỏi văn phòng tổng thống là vì ông đã phạm phải hàng loạt các sai lầm. Như vậy, vị trí của ông Surkov sẽ do ông Vyacheslav Volodin đảm nhiệm, một lãnh đạo của đảng nước Nga thống nhất và là chánh văn phòng thủ tướng. Ông Volodin nổi tiếng là một người cứng rắn và rất bảo thủ. Trước đó, thứ Tư ngày 21 tháng 12, vị trí chánh văn phòng phủ tổng thống vốn do ông Sergei Narykin nắm giữ cũng đã được trao lại cho ông Sergei Ivanov, một nhân vật thân cận khác của Putin. Theo Le Monde, việc bổ nhiệm những người mới vào các vị trí chủ chốt cho thấy thái độ cứng rắn của chính quyền Moscow. Hơn thế nữa, đáp trả những đòi hỏi của phe đối lập, ông Putin khẳng khái tuyên bố rằng không có chuyện phải xem xét lại kết quả bầu cử đã chấm dứt. Ông cũng khẳng định không việc gì phải gian lận trong đợt bầu cử tổng thống vào tháng 3 sắp tới. Khi nói về thành công của các vụ xuống đường biểu tình vừa qua, ông Putin đánh giá rằng, ngay trong lòng phe đối lập, chẳng có người nào có thể hành động cụ thể, họ cũng chẳng có một chương trình chung và không có mục tiêu rõ ràng, họ chỉ tìm cách phá hỏng tính hợp pháp của tiến trình bầu cử. Le Monde cho biết, ông Alexei Kukrin, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga, đã từ chức do bất đồng chính kiến với Tổng thống Medvedev, muốn thể hiện thiện chí làm cầu nối giữa chính quyền và các phe đối lập. Ông này khẳng định rằng Thủ tướng Nga Putin sẵn sàng đàm phán. Theo ông, phe đối lập cần phải có một cương lĩnh để đàm phán nếu họ không muốn để vụt mất cơ may nhìn thấy sự thay đổi trong ôn hòa. Tuy nhiên, việc ông Kukrin tham gia vào đoàn người biểu tình phản đối và đưa ra lời kêu gọi đàm phán khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ về vai trò mà ông ta định nắm giữ.
Về thời sự châu Á, nhật báo Le Figaro nói về chuyện hậu trường tang lễ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trong bài viết mang tựa đề Bình Nhưỡng ở đằng sau việc chuyển giao quyền lực, Le Figaro mô tả chân dung của nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un và cuộc chiến quyền lực trong lòng gia đình họ Kim này.
Le Figaro viết, việc Kim Jong-un dẫn đầu đoàn tang lễ rình rang của cha mình diễn ra ngày hôm qua đánh dấu một giai đoạn mới của sự chuyển giao quyền lực vốn đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ từ 3 năm nay. Hiện tại, tương lai của Bắc Triều Tiên vẫn còn là một phương trình của nhiều phép tính khó hiểu. Những gì mà một số nhà ngoại giao phương Tây thu thập được từ nhiều nguồn tin khác nhau về Kim Jong-un cho biết ông ta đã tham gia vào cuộc chiến chính trị khốc liệt, không kém phần bạo lực, diễn ra trong hậu trường quyền lực kể từ mùa hè năm 2008, thời điểm ông Kim Jong-un bị nhồi máu cơ tim. Theo Le Figaro, thật ra kế hoạch kế nhiệm đã được thực hiện từ nhiều năm trước, và tai nạn mùa hè 2008 chỉ thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình này. Trước đó, người được chọn để kế vị là Kim Jong-nam, con trai trưởng sinh năm 1961. Thế nhưng, sự kiện người này bị cảnh sát Nhật bắt giữ vì đã sử dụng passport giả để xâm nhập vào lãnh thổ xứ Hoa Anh Đào đã khiến cho sự thăng tiến của anh ta bị đình lại. Kim Jong-nam còn nổi tiếng là một người ăn chơi phóng đãng, thường xuyên lui tới những nơi được cho là điểm nóng ở vùng Đông Bắc châu Á, nhất là Nhật Bản. Trong khi đó, người con trai thứ hai là Kim Jong-chol, sinh năm 1981, dưới con mắt của nhà lãnh đạo quá cố, lại quá nhu nhược. Như vậy, chỉ còn lại có Kim Jong-un, người con được ưu ái nhất. Le Figaro cho biết, trong việc chọn Kim Jong-un làm người kế vị, chính người vợ thứ năm của Kim Jong-il đã giữ vai trò chính yếu. Và kể từ năm 2009, người dân Bắc Triều Tiên đã được thông báo về quyền lực của nhà lãnh đạo mới. Dĩ nhiên, Kim Jong-un chưa được bổ nhiệm ngay, có lẽ là do không muốn làm phật lòng quân đội, do một bộ phận quân nhân nhìn sự thăng tiến này bằng con mắt không hài lòng. Tên của Kim Jong-il chỉ được công khai nhắc đến sau khi ông này được thăng hàm đại tướng. Le Figaro còn lưu ý rằng ông Kim Jong-un không những giống cha về hình dáng mà cả về sức khỏe, béo phì và cao huyết áp. Theo bài báo, Kim Jong-un nắm rất nhiều quyền hành trong bộ máy chính quyền. Việc ông này được thăng chức Bộ trưởng An ninh cho phép Kim Jong-un có thể giám sát mọi đối thủ của mình, bắt đầu từ người anh cùng cha khác mẹ là Kim Jong-nam. Dựa vào sự hỗ trợ của Kim Jong-il và nhất là hai nhân vật quan trọng khác là người bác kết nghĩa Yang Song-taek và người dì là Kim Jong-hui, Kim Jong-un đã thăng chức cho nhiều người tuyệt đối trung thành mới. Theo nhận định của Le Figaro, những hành động này phần nào phát thảo cho thấy chân dung của một nhà lãnh đạo không chút ngần ngại. Có lẽ chính bản thân Kim Jong-un đã giám sát việc hành quyết ông Ryu Kyong, nhân vật số 2 của cơ quan tình báo vào tháng Giêng rồi.
Cũng tại châu Á, Nhật báo Công giáo La Khoa có bài mô tả cuộc sống của người dân vùng Aceh dưới luật Sharia khắc nghiệt từ 10 năm qua. Theo bài báo, ngoài sự trừng phạt nghiêm ngặt, người dân vùng Aceh còn cho rằng việc áp dụng đạo luật này là bất công, trong khi người dân ngày càng bất mãn với tệ nạn tham nhũng đang hoành hành.
Bên bờ biển vào lúc hoàng hôn, địa điểm lãng mạn thu hút nhiều cặp đôi đang ngồi ôm nhau trên các gành đá. Nghịch lý thay, niềm vui nho nhỏ của họ lại bị xem là bất hợp pháp theo luật Sharia. Tội gần gũi giữa một nam và một nữ chưa kết hôn có thể bị phạt đến 9 roi, và cảnh sát giám sát luật Sharia có quyền buộc những người phạm tội này phải kết hôn ngay tại chỗ. La Khoa cho biết, tỉnh Aceh bị Hồi giáo hóa từ thế kỷ thứ 13 và luật Sharia liên quan đến quyền gia đình có hiệu lực từ năm 1991. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là luật Sharia được phổ biến rộng rãi sang thành luật hình sự vào năm 2001. Một đại diện của một đảng chính trị cho La Khoa biết rằng các quan chức địa phương đã dùng luật Sharia như là một phương tiện để gây áp lực và trấn áp người dân. Theo La Khoa, luật Sharia là một tập hợp những nguyên tắc hướng dẫn người theo đạo Hồi trong cuộc sống thường nhật, điều chỉnh cuộc sống riêng tư cũng như là những tội hình sự. Tại Aceh, khác với những vùng khác tại Indonesia, theo luật Sharia, một người phạm tội gần gũi thể xác có thể bị phạt roi ở nơi công cộng trước đền thờ của làng. Không những thế, đạo luật này còn nghiêm cấm phụ nữ không được ca hát và nhảy múa, những cử chỉ được cho là đồi bại. Theo nhận định của một thành viên thuộc một hiệp hội Solidaritas, đạo luật này quá hà khắc đối với phụ nữ, nó bao trùm lên mọi lĩnh vực đời sống, từ cách ăn mặc cho đến hành vi cử chỉ nơi công cộng. Thậm chí, đạo luật này còn áp dụng cho cả các bé gái nhỏ. Đối với nhiều người dân tại vùng này, chính cách áp dụng đạo luật lại gây ra nhiều sự bất công. Việc buộc phụ nữ phải mặc váy trong khi làm việc ngoài đồng hay trên các sườn đồi là nguyên nhân chính gây ra nhiều tai nạn. Mặt khác, luật Sharia còn giám sát chặt chẽ tất cả đàn ông trong làng phải đi nhà thờ vào trưa ngày thứ sáu. Tại Aceh, luôn luôn có đội cảnh sát tuần tra đi giám sát những người nào đi uống rượu hay đánh bạc. Phim ảnh cũng không được trình chiếu tại tỉnh Aceh vì bị cho rằng nó phô bày cảnh thân mật giữa những người khác giới. Thế nhưng, với trận động đất sóng thần năm 2004 đã làm cho vùng này thay đổi một ít do buộc phải mở cửa để đón tiếp các nhân viên cứu hộ nước ngoài. Cách sống và sự tự do đi lại của số nhân viên này khiến cho việc áp dụng luật Sharia phải được mềm mỏng hơn. Tuy nhiên, Lạc Hòa ghi nhận tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang có chiều hướng quay trở lại. Không những người dân tỉnh AC lo sợ về xu hướng cực hữu hóa luật Sharia mà họ còn chỉ trích mạnh mẽ về áp dụng đạo luật không công bằng. Ai cũng biết rằng những người giàu của tỉnh AC đi hội hè và uống rượu tại Jakarta hay đi gặp các cô gái. Thưa quý vị, chủ đề tạp chí Tiêu Điểm Thời sự hôm nay, Mùa Xuân Ả Rập, một tiến trình dân chủ không thể đảo ngược, tạp chí do Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy.
...2011 sắp kết thúc là một năm đầy vận xấu cho các chế độ độc tài. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, thế giới Ả Rập đã trải qua những thay đổi sâu rộng hơn là 50 thập kỷ từ khi độc lập. Khởi đi từ Tunisia, ngọn gió cách mạng đã thổi qua Bắc Phi, bán đảo Ả Rập và có khả năng vượt không gian đến tận nước Nga và châu Á. Trước hết, niềm hân hoan mà cách mạng qua lại hay mùa xuân Ả Rập mang lại bắt đầu nhường bước cho nỗi hoài nghi của bộ phận công luận trong những tuần lễ cuối năm 2011 do hiện tượng Hồi giáo giáo điều trỗi dậy. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích thẩm định, con đường dân chủ là một tiến trình không thể đảo ngược. Trong vòng một năm, từ khi chàng thanh niên người Tunisia Sidi Bouzid tốt nghiệp đại học nhưng không tìm ra việc làm, phải đi bán hàng rong rồi bị cảnh sát sỉ nhục, phải dùng biện pháp tự thiêu để phản đối, thế giới Ả Rập đã hầu như hoàn toàn đảo lộn. Hai dân tộc đi tiên phong Tunisia và Ai Cập, sau khi đánh đuổi hai bạo chúa Ben Ali và Mubarak, đã tổ chức bầu cử tự do đầu tiên trong lịch sử của đất nước mình. Tại Libya, người dân khám phá ra quyền tự do từ khi chế độ Gaddafi sụp đổ trong lửa máu sau hơn 3 tháng xung đột vũ trang. Tại Yemen, người dân thắp cổ bé miệng bằng những đợt xuống đường bất bạo động và bất chấp đàn áp đang chuẩn bị sang trang chế độ Saleh. Trong khi đó, tại Syria, cuộc nổi dậy chống chính quyền Al-Assad dù bị đàn áp bằng bạo lực đã không giảm uy thế và còn được sự hỗ trợ của Liên đoàn Ả Rập và cộng đồng quốc tế. Theo nhà tư tưởng có tiếng tăm người Syria, triết gia Sadek Shalan al-Ams, thì các cuộc nổi dậy đã làm cáo chung một giai đoạn độc tài và chậm tiến triền miên để có thể mở ra một con đường dân chủ đa nguyên. Một nhà phân tích khác là giáo sư chính trị ở Trung Đông Ziad Majed, Đại học Paris, chia sẻ quan điểm này với niềm tin là tiến trình dân chủ không thể đảo ngược, không một chế độ độc tài nào có thể hồi sinh. Tạp chí Times đã bầu chọn người trẻ tuổi dấn thân làm đại biểu cho nhân vật năm 2011 là hành động vinh danh, chính xác và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu giới trẻ Ả Rập đã đánh tan huyền thoại chế độ độc tài đông phương bất diệt, thì chính thành phần Hồi giáo giáo điều đã gặt hái thành quả đầu tiên của mùa xuân Ả Rập qua bầu cử tại Tunisia và Ai Cập. Các nhà phân tích lưu ý là Hồi giáo có lên cầm quyền thì là qua lá phiếu chứ không phải bằng cách cướp chính quyền bằng bạo lực. Thứ hai là nếu họ theo mô hình Hồi giáo của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang muốn làm đầu tàu dân chủ của thế giới Ả Rập, thì xem như tiến trình dân chủ sẽ tiếp diễn. Để tổng kết một năm cách mạng Ả Rập, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo kiêm giáo sư Nguyễn Văn Huy.
Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, trong những ngày cuối năm 2011 này, thì theo tạp chí Time của Hoa Kỳ đã bầu một cái nhân vật trẻ. Nói chung là cái hình ảnh biểu tượng của giới trẻ đã làm nên sự trong năm 2011, tạo nên cái phong trào mùa xuân Ả Rập cũng như gọi là thê thảm cho các chế độ độc tài từ Tunisia cho đến Libya. Thì thưa anh, cái nhìn chung của anh nói như thế nào?
Thưa anh, như anh vừa nói đó, thì cái yếu tố quan trọng nhất của năm 2011 này đó là cái sự mà nổ bùng của các cái phong trào trao đổi trên mạng, tức là qua những cái blogger mà tờ báo Time nó vừa nêu một nhân vật mà nó bầu là một cái người đã làm cuộc thay đổi của năm 2011 trong các chế độ độc tài. Thì mình thấy rằng qua cái tự do trao đổi, tức là cái thế giới ngày nay nó ngắn rút ngắn lại và cái khoảng cách giữa các quốc gia nó không còn rộng lớn như ngày trước nữa, và những cái bí mật của những cái quốc gia mà độc tài cô lập với thế giới ngày nay nó cũng không còn là một cái bức tường mà ngăn cản được cái thông tin nữa. Chính vì vậy mà mình thấy rằng cái cuộc cách mạng Ả Rập mà người ta đang thấy xảy ra tại các quốc gia vùng Ả Rập và vùng Bắc Phi đó, nó là một cái bước ngoặt không thể đảo ngược được trong cái cuộc chuyển hướng của những người sống trong các chế độ độc tài đòi hỏi quyền sống. Tại mình thấy rằng nếu mà rút một cái kết luận, tức là rút một cái nhìn ngắn, một cái câu kết luận ngắn cho cái cuộc cách mạng tại các quốc gia Ả Rập đó, mình thấy rằng ngày nay các chế độ độc tài không còn chỗ đứng nữa và cái người dân họ đòi quyền sống. Đó là một cái yếu tố mà tích cực nhất, mà thiêng liêng nhất, nó có thể đoàn kết tất cả mọi người cũng được cùng chung đứng lên chống lại cái sự mà đàn áp của các chế độ độc tài mà đã duy trì quá lâu dài trên quốc gia họ.
Yeah.
Kết quả của cuộc cách mạng này đó, nó đang lan truyền cho các thế giới khác, mà người ta thấy rằng hiện nay không có một chế độ nào có thể ngăn cản được cái quyền đòi quyền sống của người dân được.
Khi mà những cái thanh niên trẻ họ huy động được hàng chục ngàn rồi hàng trăm ngàn người xuống đường, rồi dẫn đến cái hậu quả là những cái nhà độc tài đã từng cầm quyền bằng bàn tay sắt thép suốt 30 năm, 40 năm, tưởng đâu là đời đời trường trị, đã phải từ chức hoặc là bỏ chạy như vậy, hoặc là chết thảm thương như trường hợp của đại tá Gaddafi. Thì thưa anh, cái thực chất của cái cuộc nổi dậy của giới trẻ là do những cái nguyên nhân sâu xa nào thưa anh?
Nó một cái nguyên nhân rất là giản dị, mà nếu mà nhìn một cách giản dị thì mình thấy rằng ngày nay trong các chế độ độc tài đó thì có một số được ưu đãi, tức là những người mà ủng hộ chế độ thì họ có quyền, tất cả quyền trên những người khác. Nhưng mà cái vấn đề là trong các quốc gia độc tài đó thì cũng có rất nhiều người dân khác họ cũng muốn được quyền sống, tức là những người ngày nay mình thấy chẳng hạn lấy trường hợp của nước Tunisia, của anh bán xe rong bị cảnh sát tắt tay đó là không phải một người bán rong, đó là một kỹ sư học hành tới nơi tới chốn, nhưng mà khi mà đi tìm việc làm thì không ra được, thì là phải đi sắm một chiếc xe đi bán hàng rong trái cây ra ngoài đường, bị một cảnh sát, một người đó có thể không học bằng anh nhưng mà được chế độ ưu đãi, thay quyền chế độ nó tát tay một người mà đã có học hơn họ. Là cái sự bất mãn của cái thanh niên ông Mujid đó, ông không biết làm gì hết thì đi, ông cũng tự thiêu. Là chính vì vậy mà đây là cái phản ảnh của một người hoàn toàn tuyệt vọng trước tương lai, nhưng mà không ngờ cái phản ứng của người ta nó gây ra một cái phong trào nổi bùng lên, tại vì không phải riêng cá nhân ông đó mà hàng triệu người Tunisian khác cũng đang bị trường hợp đó. Thành ra chính vì vậy họ bất mãn, họ uất ức, họ chống lên, và không ngờ cái phong trào đó nó được hưởng ứng được rất là rộng rãi, tại vì vô tình đó, là cái sự bất mãn của những người dân trong các chế độ độc tài đó, họ bị đàn áp, họ không dám phát biểu, đùng một cái thì nay họ thấy không còn cái gì để mất nữa, cuối cùng là cái chết. Thì họ, nếu họ chấp nhận cái sự cuối cùng là chết thì họ không có gì để sợ, thành ra họ đứng lên, họ nổi dậy, lôi kéo hàng triệu người khác và làm nhà độc Ben Ali nó phải bỏ chạy. Sau đó nó lan qua bên các quốc gia khác. Cái nguyên do mà khiến những người thanh niên hay những người dân của các quốc gia độc tài mà sống với chế độ độc tài đó, họ chống đối, tại vì họ muốn có quyền sống như mọi người khác, tức là họ muốn có một công ăn việc làm, họ có một cái tương lai ổn định mà họ có thể làm những cái dự án cho tương lai của họ. Mình lấy cụ thể là những người sống trong các chế độ đó, họ không có một cái dự án nào cho lâu dài hết. Thế là một người thanh niên mới ra trường, tốt nghiệp đại học, không biết ngày mai họ có việc làm hay không, thì họ không bao giờ nghĩ là trong tương lai họ sẽ sống một cái nhà, mua một chiếc xe hơi, hay là tổ chức con cái đi học hành hay đi du lịch nước ngoài. Thế là họ chỉ muốn làm sao có ăn để sống, tồn tại trong các chế độ đó. Thành ra mình thấy rằng những cái sự phản đối của những người dân trong các chế độ độc tài đó, họ chỉ đòi được quyền sống và được bình đẳng như mọi người khác, họ có một tương lai tương đối rõ ràng, họ có thể làm những dự án cho chính họ. Mà nếu mà họ không làm được cái đó thì cuộc sống họ không còn ý nghĩa nữa. Thành chính vì vậy mà nó gây một cái phong trào phản ứng chung của những người dân trong các chế độ độc tài tại Bắc Phi, đó là họ đòi cái được quyền sống và được nhìn nhận như là một người có quyền như mọi người khác, chứ không riêng gì của người trong trực thuộc chính quyền.
Trở lại cái tạp chí Time, mà khi mà bầu chọn cái nhân vật của năm 2011, chân dung được phát họa, nhìn vào người ta không đoán được đó là người thanh niên hay là người phụ nữ. Nói thẳng ra là những cái nhân vật mà tranh đấu không phải chỉ là thanh niên, mà người phụ nữ cũng có một cái phần rất là quan trọng. Có lẽ theo dõi thời sự anh cũng thấy là cái vai trò nữ sinh viên, các phụ nữ ở những cái nước Bắc Phi cũng rất là năng động. Chẳng hạn như giải Nobel Hòa Bình đã ân thưởng cho một phụ nữ người Yemen chẳng hạn. Phải chăng là người phụ nữ Ả Rập đã ý thức được cái quyền lợi của mình?
Anh cái nhận xét đúng, tại vì mình thấy rằng cái giải Nobel Hòa Bình năm 2011 này nó không phải tình cờ. Người ta đã chọn 3 người phụ nữ trên thế giới này. Đa số các quốc gia trong lục địa châu Phi đó và Bắc Phi đó là đa số quốc gia Hồi giáo, mà Hồi giáo họ sống với một cái luật tôn giáo rất là khắt khe, là phụ nữ không có được cái quyền xuất hiện công khai trước chúng, đồng thời cũng không có cái quyền được bình đẳng với người phái nam. Đây là một cái truyền thống mà nó có từ thế kỷ thứ 8. Khi bình chọn 3 người phụ nữ này cái giải Hòa Bình thế giới này đó, là cái Ủy ban Nobel cũng muốn nhắn thế giới Ả Rập đó, là người phụ nữ ngày nay được tôn trọng như mọi người khác, như mọi công dân khác. Họ có quyền sống, họ có quyền được như mọi người và có quyền được hưởng hạnh phúc như mọi người, chứ không phải là một cái vai trò thứ yếu hoặc là phụ thuộc hoặc là để phục vụ người đàn ông nữa. Thật ra trong cái cuộc nổi dậy tại các quốc gia Bắc Phi đó, cái mùa xuân Ả Rập này đó, nó có một cái biến hướng rất rõ ràng là phụ nữ xuống đường rất là đông. Có thể nói là gần như một nửa những người xuống đường là phụ nữ, và họ đi đầu chứ không phải họ đứng sau lưng. Thật ra mình thấy rằng đây có một cái chuyển hướng rất rõ ràng là người phụ nữ ngày nay họ cũng muốn được có quyền sống như mọi người khác và được bình đẳng, được tham gia sinh hoạt chính trị, tham gia sinh hoạt về hành chính, tham gia sinh hoạt vào đời sống. Nhưng mà cái lo âu hiện nay đó là tại vì những cái phong trào của những người Ả Rập họ nổi lên, họ đòi cái quyền sống đó, là một phong trào không có một cái tổ chức rõ ràng, tại vì trong các chế độ độc tài đó không có một tổ chức nào được nhìn nhận để mà hướng dẫn quần chúng, thành ra tự phát. Nhưng mà tại vì đây là một cái phong trào nó được mọi người hưởng ứng thì nó phong rất là mạnh, nhưng mà khi cái thành công rồi đó, cái vấn đề là cái dấu hỏi là ai lãnh đạo của cách mạng này thì không có. Thế là chính vì vậy mà những cái tổ chức mà nó có một cái quần máy hay là có một cái hệ thống tổ chức tương đối nó hơi rõ ràng, đó là các tôn giáo. Cái cuộc cách mạng của người Ả Rập tại các quốc gia châu Phi này đang bị hướng dẫn bởi những tổ chức tôn giáo, và khi mà tôn giáo thì họ không có một lập trường nào ngoài tôn giáo. Thế là chính vì vậy mà nó đang đi vào cái bế tắc là người phụ nữ không có một chỗ đứng rõ ràng nào trong cái xã hội mà trong tương lai của cuộc cách mạng này hết. Thành ra tôi thấy rằng những người phụ nữ Ả Rập hiện nay họ sẽ nổi lên, hoặc là xác nhận chỗ đứng của họ trong xã hội. Và tôi nghĩ đây là một chuyển hướng rất là lớn, và có thể nói là một cách mạng chính của cái cuộc xuống đường mùa xuân Ả Rập này.
Thưa anh, bây giờ dù cho những cái đảng mà có cái chiều hướng tôn giáo có muốn áp đặt những cái luật tôn giáo trong cái đời sống chính trị ở tại Bắc Phi, thì theo anh thì họ có khả năng thành công hay không khi mà giới trẻ trong nước đủ ý thức và can đảm lật đổ các chế độ độc tài?
Tôi nhận xét những cái cuộc mà xuống đường ngày nay đó, mình thấy rằng nó không thể đảo ngược được, không thể nào trở lại các chế độ độc tài cũ như trước. Lấy thí dụ là Ai Cập ngày nay, nhưng chúng xuống đường đòi hỏi là phải loại trừ tất cả những cái người thuộc chế độ cũ, mặc dù đó là quân đội. Mà quân đội ngày nay phải nói là họ nắm tất cả mọi quyền lực của quốc gia, nhưng mà ngày nay cái chỗ đứng quân đội không còn đặc quyền như ngày trước nữa, tức là quân đội không có quyền bắn súng vào người dân đi nữa. Họ xuống hàng trăm ngàn người, không thể nào mà đứng xẻ súng và bắn họ được, tại vì là những người dân không có vũ khí. Cuộc cách mạng tại quốc gia Ả Rập này đó, trong tương lai đó, nó sẽ diễn biến theo một cái lộ trình tương đối là thấy trước, là các tổ chức tôn giáo ngày nay họ đứng ra trong cái cuộc tranh cử, họ sẽ thắng tất cả, và khi họ nắm được chính quyền thì họ sẽ áp đặt một cái luật lệ theo cái tôn giáo của họ. Nhưng mà trước cái sự đòi hỏi của quần chúng, trước cái ước vọng của giới trẻ đó, họ không thể nào áp đặt một cái luật tôn giáo Sharia đó một cách triệt để, thì họ dành cho người thanh niên cũng như người phụ nữ có một chỗ đứng tương đối. Mà cái vấn đề của quốc gia Ả Rập ngày nay đó là những người đó có biết hưởng, biết lấy được cái chỗ đứng đó không, để mà tranh đấu để quyền đòi hỏi quyền lợi hơn hay không, đó là một cái dấu hỏi lớn. Nếu mà họ biết tranh đấu, họ biết vận động với nhau để kết hợp để mà áp đặt thế mạnh đối với những cái tổ chức tôn giáo trọng quyền đó, thì họ sẽ có một chỗ đứng xứng đáng và họ có thể có một tương lai nó tương đối sáng lạng. Còn nếu không thì nó sẽ trở về lối cũ, tức là người thấy trường hợp của Iran, tức là những người lãnh đạo tôn giáo họ áp đặt chế độ thần quyền trên xã hội, thì lúc đó mọi người đi im lặng hết, tại vì họ dùng áp bạo lực về tôn giáo. Cái đó rất là nguy hiểm, mà tôi thấy rằng ngày nay cũng khó trở ngược rồi, tại vì biên giới quốc gia độc tài không còn kín đáo như ngày trước nữa, mà ngày nay người ta có thể xâm nhập bất cứ một cách nào, không có một cái gì bí mật trong quốc gia nữa, ngày nay người ta có thể liên lạc với nhau trong một xã hội bưng bít.
Câu hỏi cuối cùng, thưa anh Nguyễn Văn Huy, khi mà cái phong trào nổi dậy ở Bắc Phi nó rầm rộ lên, thì có những cái nước trong khu vực cũng đã biết cách chuyển biến nhanh chóng, đó là trường hợp Jordani và Maroc. Các vị quốc vương đã tìm cách như là sửa đổi hiến pháp để tạo một cái thế dân chủ hơn, để mà tránh cái tình trạng bạo loạn. Thì cái ngọn gió mùa xuân Ả Rập đó, theo anh nó chỉ dừng lại ở Bắc Phi hay không, hay là nó đang và đã lan ra khắp nơi thưa anh?
Như anh đã nói hồi nãy đó, tức là các quốc gia ngày nay đang có một sự chuyển hướng tự phát tự động, tức là các quốc gia vương quyền của Jordani và Maroc, tức là hai quốc gia này dù sao họ đã có một chế độ dân chủ tương đối đã có sẵn rồi, tại vì thật ra là những người này là những người được đào tạo trong môi trường phương Tây, họ biết giá trị dân chủ là gì, thành ra họ đã áp dụng trong xã hội của họ. Mặc dù hiện nay đó, trong các chế độ vương quyền nào cũng vậy, họ cũng muốn ưu đãi một số thành phần biết nịnh bợ, biết tấn công họ, nhưng ngày nay bắt đầu họ thấy rằng không nên tiếp tục như vậy được, họ đã có một cái chuyển bước, một cải cách, một cách là mở rộng cái quyền dân cử cho người dân, và đồng thời cho những người mà đối lập họ có một chỗ đứng rõ ràng hơn trong xã hội của họ. Nhưng mà nó không giới hạn ở đó, tại vì mình thấy rằng cái sự thành công của hai quốc gia Ả Rập mà anh vừa nói đó là những quốc gia giàu sao đã chấp nhận những giá trị dân chủ và nhân quyền và tự do dân chủ của người phương Tây, đã họ áp dụng một cách tương đối trong xã hội họ. Thành ra người dân Maroc và Jordani như tôi thường đi du lịch đó, thấy rằng dân chúng họ có một cái quyền tự do tương đối, họ có quyền phát biểu, nhưng mà ngày nay cái quyền đó được nới rộng thôi, chắc tổ chức đối lập và có một vai trò mạnh hơn. mà mình thấy hiện nay cũng có khuynh hướng chung là các tổ chức và tôn giáo thì họ là những tổ chức tương đối có uy cũ nhất, thì họ có một số phiếu ưu đãi, nhưng mà họ không thể nào đảo ngược được là áp đặt cái độ thần quyền trên xã hội được, tại vì cái dân chủ đã làm thấm nhầm vào xã hội của họ. Nhưng mà cái khuynh hướng ngày nay nó không riêng là tại quốc gia Bắc Phi nữa, mà nó đang lan chuyển sang Nga và tại châu Á đó, đã tới Miến Điện. Mình thấy rằng quốc gia Miến Điện, tức là Myanmar đó, tuyệt đối không có đối lập. Chính bà Aung San Suu Kyi cũng bị giam cầm, mặc dù bà đã thắng cử trong cuộc bầu cử tự do. Thành ra chính vì vậy mà ngày nay khi một cái ông tổng thống mới là Thanh Sai cho ông lên, thì ông bắt đầu thấy rằng nếu mà mình cứ tiếp tục cái đường lối cứng rắn này đó, quốc gia của họ sẽ đi vào cái sổ mà trì trệ và sẽ bị thua kém, mà đồng thời sẽ bị Trung Quốc lãnh đạo. Thành ra họ thấy rằng khuynh hướng ngày nay là phải mở rộng cái quyền trao đổi và dành cho những tổ chức dân chủ. Nếu người nào có tài, người đó lãnh đạo quốc gia. Tại vì mục đích của những người dân chủ cũng như những người mà tranh đấu cho quốc gia của họ đó, là sao muốn quốc gia họ có một chỗ đứng mạnh, dân chúng họ hạnh phúc và có công ăn việc làm, và mọi người cùng ra hãnh diện, đứng chung dưới lá cờ quốc gia đó. Nếu mà mình cứ áp dụng cái bưng bít cho cái sự độc tài chỉ có ưu đãi cho thành phần lãnh đạo mà thôi, nhưng mà dân chúng sẽ không có may mắn đó, và trong tương lai đó, về lâu về dài đó, thì cái xã hội sẽ đi vào bế tắc và sẽ bị thua kém Miến Điện. Chỉ có những người lãnh đạo sáng suốt họ mới thấy điều đó. Còn rất may là cho Miến Điện là có ông tổng thống Thanh Sai thấy vấn đề đó, ông ta đã bắt đầu liên lạc với và ông Aung San Suu Kyi để mà tổ chức đại quốc gia để Miến Điện có một chỗ đứng rõ ràng hơn. Đây là một cái phong trào mới mà tôi nghĩ rằng trong năm 2012 này đó, nó sẽ gây ra nhiều biến chuyển mới trong cái quốc gia vùng ASEAN.
Ý anh muốn nói là Miến Điện khi mà tìm cách dân chủ hóa chế độ là vừa tự cứu mình và để cứu nước cứu dân, phải không thưa anh?
Nên rất là đúng, tại vì không có quốc gia nào độc tài nào mà ngày nay có thể nói là quốc gia giàu có được. Quốc gia độc tài đều dẫn xã hội của họ đi vào chỗ nghèo nàn và đồng thời nó không có tương lai. Tại vì chắc cái loại độc tài chỉ dành ưu đãi cho những người cầm quyền mà thôi, mà còn dân chúng họ không thấy. Thật ra vì quyền lợi về lâu về dài đó, chỉ có những người lãnh đạo sáng suốt mới thấy vấn đề đó và chấp nhận. Nhưng khi phải rút lui để nhường chỗ cho những người có tài hơn để đưa đất nước họ đi lên, thì đó là những người phải nhận là có một cái nhìn rất là xa. Nhưng mà cái không may mắn cho quốc gia độc tài là những người lãnh đạo họ không có trình độ đó, họ chỉ nghĩ tới quyền lợi của họ, cho gia đình họ và cho vây cánh của họ. Thành ra họ không có dám cởi mở, chỉ có những người thật sự là có một cái tấm lòng lớn, chẳng hạn như tại Nga nó có một ông gọc bọc sớt. Ngày nay tại Miến Điện có ông Thanh Sai đó, thì là tôi nghĩ rằng những người đó có thể là những người đầu tàu và thử sách họ ghi tên họ. Còn những người mà cứ tiếp tục ủng hộ các cái đội độc tài để mà duy trì dân chúng dưới quyền của mình để mình hưởng thụ đó, tôi nghĩ rằng cái chỗ đứng họ không có kéo dài lâu và đồng thời sẽ đưa quốc gia họ vào chỗ suy kém trong cái chính trường quốc tế.
Cơ may cho các quốc gia Ả Rập là có sự đồng thuận trong khu vực và Tây Phương thúc đẩy cho mùa xuân Ả Rập thành công. Đó là lý do Liên đoàn Ả Rập đã chấp thuận cho Tây Phương can thiệp vào Libya và hết lòng ủng hộ đối lập ở Syria. Theo chuyên gia Shadi Hamid ở Doha, các phương triều dầu hỏa và Hoa Kỳ muốn đập tan trục Iran, Syria và Hezbollah, cánh tay nối dài của Hồi giáo Shiite Iran tại Liban. Chế độ Iran hiện nay bị xem là mô hình của độc tài, đàn áp bằng bạo lực phong trào dân chủ trong nước sau cuộc bầu cử tổng thống gian lận năm 2009. Giới quan sát đang nhìn về cuộc bầu cử quốc hội 2012 tại Iran như là cơ hội mới cho mùa xuân lan đến Iran. Tại châu Âu, bầu cử tổng thống tại Nga vào tháng 3 năm tới cũng là một sự kiện đang được theo dõi để xem cựu trung tá mật vụ Putin sẽ đắc cử bằng cách nào và xã hội công dân phản ứng ra sao. Còn tại châu Á, các chính quyền Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên đã cực kỳ cảnh giác trước hình ảnh các loài hoa. Hàng loạt nhà tranh đấu, blogger, nhà báo tự do bị vào tù tại Việt Nam và Trung Quốc từ khi chế độ Ben Ali sụp đổ. Cuộc nổi dậy của dân làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã chính thức được xem là hồi chuông báo động ngọn sóng dân quyền. Trong khi đó thì chỉ có Miến Điện đã tỏ ra ưu thời mẫn thế, chuyển bước một cách khôn ngoan.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của EFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Sáu, 30 tây tháng 12, 2011, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí văn hóa, Thanh Phương giới thiệu chủ đề các vở ca nhạc kịch lại thu hút đông đảo khán giả Pháp. Ban biên tập Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.